Sao chị lo cho nó? Sao? Còn chị bây giờ đáng lẽ chị phải lo cho chị nó đúng hơn. Chị đi lo cho người ta biết tự lo làm chi? Quá thừa. Thì chị lo tu đi, rồi chị ảnh hưởng cho họ, bắt chước chị tu, rồi họ cũng đồng ý như chị. Hai người gặp hạnh phúc vui không? Ở đời chị gặp bắt tay việc tham thiền trong tâm đạo, chị ngộ người ta. Thấy không? Mà ai làm cho chị? Chính là người chỉ có khả năng làm mới làm được. Mà khả năng chỉ là vô cùng, đâu có giới hạn. Lấy cái gì chứng minh chị vô cùng? Hồi chị ra đời chị baby chứ đâu có biết tới đây nói chuyện đâu. Mà cái từ hồi còn nhỏ chị làm baby mà nói mai mốt đi tới hỏi đạo, chị không có tin đâu. Thì ông nó nói láo, tôi biết cái gì là đạo. Nhưng bây giờ chị cũng hỏi đó, rồi nó ra lễ đạo đó. Mà cái lễ đạo ở đâu? Trong chị chứ đâu. Sao? Đứa bé này nó thầm kín, nó có cái đạo của nó. Cái đạo nhu mì của nó nằm, nó chơi, ai cũng thích. Lúc chúng ta ra đời, ai cũng ôm hôn. Mà bây giờ có người ghét, kẻ thương. Nó khác rồi, bị ô nhiễm rồi. Có người thích, người không. Mà chúng ta trở về cái thức hòa đồng thì mọi người thích ta. Thì tu đi để hưởng cái hạnh phúc đó. Chị nghĩ thế nào? À đúng, thì bây giờ chị học ở đây, chị em cũng tu đó. Người này nó không, mấy người này cũng là đầu có sạn chứ không phải khùng đâu. Ông này cũng hai thứ tóc, muốn gạt ông cũng chua lắm. À, nhưng mà ông càng ngày càng tu, ông thấy ông tự gạt ông không thèm nữa. À, ai có cái gì hỏi cho nó vui đi mà. Cái đó là nó đương chuyển khai ở trong cái hiệp tích đó. Tới đó nó ngừng chút xíu, rồi nó sẽ tiếp tục luôn. Nó khai cái hiệp tích phía sau đó. Tốt chứ, nó đi lên là tốt. Đừng có đem đi xuống nhiều. Cứ là đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đạo. Rồi cứ hít hít mãi hít vô chừng nào cứ giật hít không sao. Nhưng mà ý mình điều khiển đi lên. Cho nên càng ngày nó phải càng dài. Hồi ban đầu anh hít đâu có được nhiều. Lần lần nó hít càng dài. Càng dài rồi nó mới tung qua khỏi cái hiệp tích. Thì nó đưa cái luộc điển của đốc mạch lên, họp lại, bật sáng ngay cái can điện. Ngay trước chân mạng.
Trong khi mà mình làm các pháp luân chuyển, mình nghe cũng là cái mình chỉ thích thở cho bụng này thôi. Nhưng mà phải chữ ta này thì trên đầu của mình nghe thích thở nhiều hơn.
Phải rồi. Từ lần nó hít ngay trung tim bộ đầu, dùng ý. À, ban đầu bây giờ nó hít bằng hơi đấy ha. Rồi sau này nghĩa là dùng ý hết. Nó càng nhẹ thì dùng ý, mà càng thấy hít càng ngày càng sâu. Thì lúc đó 6 giờ sáng thì cái đầu nó mát, nó chuyển rồi. 12 giờ trưa nó chuyển rồi. 6 giờ tối nó chuyển rồi. Giờ tí nó cũng chuyển. Đêm khuya nó cũng chuyển. Cho nên lúc đó mình dạy công phu không cần đồng hồ nữa. Đúng giờ là dạy. Đó. Thì cái nhâm đốc mạch nó sẽ thông. Thì con người nó tráng kiện thêm. Nó khỏe thêm. Mà vấn đề ăn á, nó lại giảm lại. Đừng có sợ. Nhưng nó giảm cái vật chất, nhưng mà nó ăn thành khi điện. Nó là càng hít nhiều hơn. Cho nên khi mà nó hít ngay trên bộ đầu được rồi á, mỗi buổi sáng 5 giờ sáng chúng ta đứng ở ngoài trời. Chưởng dưỡng thành khi. Nhớ ngay trung tim bộ đầu. Và lỗ mũi hai cái hít một lượt. Thấy nó chạy cái ọt xuống đó. Từ lúc đó càng khỏe hơn nữa. Cho nên cái sự thành quả của cái pháp luân thường chuyển, nó đi từ kiến thức này tới kiến thức nọ. Từ cái khuyết này nó mở tới cái khuyết kia trong tâm đạo. Cho nên người hành giả mà làm đúng pháp luân thường chuyển và phải trì kỳ trí làm như vậy, ta dẫn đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Mình cứ làm mà sự cảm ứng cũng như cảm ứng của anh thấy nó lên bộ đầu rồi đó. Cũng vẫn giữ như vậy mà làm. Thấy không? Vì mình còn ăn. Làm cho nó đều hết rồi á, nó trụ ở trên rồi á, thì sau này á, đi tới trình độ cao nhẹ rồi á, không phải làm sơ hồn pháp luân thiền định bằng tay chân nữa, mà làm bằng ý. Nam mô là sơ hồn, A Di Đà Phật luân, Đà Phật là thiền định, vừa ý vừa động lãnh trụ liền, tới trình độ nó khác rồi. Ở bên trên có Phật sự dạy. Để chúng ta tu, chuyển liễn cho chúng ta thức tâm, chứ không phải đứng trước mặt vậy, nhưng mà chuyển liễn cho chúng ta biết là trình độ tôi đã tới đây, bây giờ tôi phải hành này, tôi mới tiến tới được.
Thưa thầy, khi mà mình làm các pháp luân chuyển, hay là lúc mình nhập định, thì mình nghe cái phần dưới này nó rút lên mạnh, thưa thầy, cái phần rút lên là cái gì đó?
Phần dưới phần nào?
Chưa, gọi là từ phía dưới, con nghe cái hơi mạnh, nó rút lên mạnh.
Không, cứ rút mạnh đó không có tốt. Nên phải phía sau này rút lên thì tốt. Phía sau rút lên trên đỉnh đầu là tốt. Vậy là anh làm có hơi quá mức rồi. Nó đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu thôi. Đừng có cho cái đó nữa. Làm đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu là đủ rồi. Người ta không có cho xuống ở dưới. Xuống dưới nếu nó rút ở dưới, nó đem cái tam mũi lên, nó làm mắt đỏ. Hít nhẹ nhẹ đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đạo đi lên. Thì nó có đi lên cái khúc đằng sau này thôi. Nó rần nó rắc cái đầu. Rồi nó trụ ở đây nó đi lên. Thật sát thì đúng. Nhưng mà hít vô thì phải đầy rúng thôi, chứ đừng có ép xuống dưới. Người ta dặn đầy rúng, người ta ngừa không cho đi xuống dưới.
Từ lúc mà con hít vô thì cái rúng nó không lên. Nhưng mà khi mà con thở, cái bụng cũng xẹp sát vô. Thì có còn mình nghe cái
hơi không phải từ đây lên được, nhưng ở đằng sau lên là mới đúng. Cái đó còn trượt á. Cho nên anh sẽ mời anh uống nước đi, làm chứng minh đi, cho nó giải bớt cái trượt đi. Bởi vì cái nóng ở đằng trước còn nhiều. Hả? uống nước để làm chiếu minh cho nó giải cái trượt bớt. Cho nên tất cả những người tu vô vi sau này được gọt rửa hết cái tâm trần rồi, lúc đó thì có nhiệm vụ hành đạo và học đạo. Cho nên sau này những người tu vô vi họ sẽ đi khắp các nơi thuyết giảng, vì họ sống trong sự đơn giản, và càng ngày họ đi tới cái chỗ ngủ ngồi là đi chỗ nào họ cũng đi được hết, không cần đòi hỏi cái giường thiệt tốt, không cần đòi hỏi cái nhà thiệt sang, chỗ nào họ cũng sống được. Cho nên họ sẽ dẫn dắt những người ở trong đường cùng xó hẻm để tu. Họ sẽ sống với các nơi, ngay trong khám tù, bất cứ chỗ nào họ cũng có thể sống được. Bây giờ không có bao nhiêu, tương lai sẽ nhiều lắm. Mà những người đó là đi khắp các nơi để ảnh hưởng và chỉ đường, vạch lối cho anh em họ trở về nguồn cội. Mà trong cái thực hành chứ không có cái lý thuyết, phải thực hành. Cho nên các bạn thực hành được bao nhiêu thì sẽ đem cái phước lại cho chúng sanh bấy nhiêu. Làm đại sự chứ không phải làm tiểu sự. Khi các bạn ngồi thiền đó là đang làm việc với Thượng Đế chứ không phải làm lô thôi. Vì cái thân xác này là cấu trúc bởi siêu nhiên, nhưng mà cái sự sanh khắc của ngũ hành mình có thể khống chế được thì mình mới trở về với nguyên ý của Thượng Đế mà làm việc, để hóa giải những sự ô trược trong cơ tạng chúng ta, thì cũng như hóa giải cái thanh khí cả càn khôn. Cái thể xác của người liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, như tôi đã cách nghĩa. Cái số người ngồi đây mà có một nửa gây lộn với nhau thì cái căn nhà này là không khí không có tốt. Ngồi ai cảm thấy cũng nặng ngực, hai người đánh lộn thôi đó thì cái không khí cũng nặng ngực rồi. Tại sao có hai người mà ảnh hưởng tới mười mấy hai chục người lo âu? Vì trước mà cái chấn động lực của nó càng ngày càng mạnh, càng trượt, càng rút lôi cuốn mọi người xuống. Mà nó hướng thượng thì mọi người ngồi vui, thấy thanh nhẹ. Cho nên khắp thế giới bạn đạo vô vi tự họ tổ chức những cái thiền đường nơi cái trung tâm để có cơ hội chủ nhật để ngồi thiền và đưa hồn thanh nhẹ để giải tỏa cái trượt khí. Thì mọi người được đồng hưởng trong sự thanh nhẹ đó. Mà bề trên cũng vẫn chứng. Đó là thực tế nhất. Mà thấy rõ ta với càn khôn vũ trụ là một. Cho nên khi các bạn làm pháp luân thường chuyển, càng làm thì càng thấy nó sung sướng và khỏe mạnh. Ban đầu thấy lạnh mà ngồi làm chụp chập là nó ấm, là nó hòa rồi nó là ấm. Và chúng ta huynh đệ tỉ muội ngồi ở đây hòa, thấy ấm áp, thấy thương yêu, thấy dễ tha thứ hơn. Mà chúng ta có một chút gây hấn là nó khó tha thứ ghê lắm. Cho nên cái nguyên khí của nhân sinh với nguyên khí của trời đất là một, chứ không phải tầm thường. Cho nên nhiều người ở trong gia đình phải tận dụng cái hòa khí, không nên tạo cho cái gia đình nặng trược. Nhiều khi có lỗi với bề trên thì càng ngày mình càng đi xuống và không có tiến được. Phải nhớ cái này, ta là từ trên xuống, ta không phải ở đây, thì ta phải hòa bên trên nó mới trở về căn bản của chính ta. Nếu mà ta không biết hòa bên trên thì ta chỉ rước trực vào thân và tạo khổ cho những người ở lân bang mà thôi. Cho nên có địa ngục du ký để thức tâm các bạn và cho thấy rằng làm tội thì phải chịu tội, mà sau chịu tội lại được cứu. Thế cho nên chứng minh cái hồn bất diệt qua 10 cửa địa ngục rồi phải đi từ lực căng sanh, không có hiếp đáp người ta nữa, không có đè người ta nữa, và xây dựng để tiến hóa, nó mới hợp cái nguyên lý của trời đất. Cho nên cái địa ngục không phải là chỗ ác đâu, chỗ cứu sinh. Mà gia đình của chúng ta không phải là xấu đâu, mà chính nhờ nó mới dẫn dắt chúng ta có cơ hội tiến tới và thức tâm tầm đạo. Nên tôi nói là hoàn cảnh là ân sư là vậy. Đâu, ai hỏi gì nữa?
Nếu tất cả các đạo không còn Câu hỏi nào để xin thầy chỉ dạy nữa thì chúng ta xin được
ăn bánh.
Nguyên sinh vật.
Ăn bánh.
Dạ.
Ăn bánh của anh Tư nè.
Dạ. Ăn bánh.
Ăn bánh đi. Dạ. Ăn bánh cho chủ nhà vui chứ không ăn bánh.
Lấy nhặt nữa thôi.
Đi hoạt động vậy chứng minh đi dẫn người khùng đi trị bệnh mà. Giống nhiều lắm. Tôi nói nghĩa là tôi đi trước rồi các bạn đi sau à. Tôi đi cải tạo, các bạn đi cải tạo, tôi đi kinh tế mới, các bạn đi kinh tế mới, cứ vậy đi. Nói trước mà. À, nhiều lắm. Nhiều đứa bị tù hết rồi. Cải tạo rồi ra nó nói đạo mới ngon. Thâm thiên. Trong trại cải tạo là cơ hội tu đó, chính thức tu đó. Nhà chùa cũng không được nghiêm khắc như vậy. Cho ăn chén cơm là chịu chén cơm chứ không cãi được. Mấy giờ ngủ, mấy giờ ngủ, mấy giờ dậy, mấy giờ dậy. Trong chùa kêu nó còn dậy trễ. Nó cộng với cái pháp thiền. Mà bây giờ tôi mới chế cái soi hồn chiếu minh là nghĩa là nó không cho ngồi, hít thở nó cũng được. Nằm hít thở cũng được. Nằm hít thở thôi chứ nó làm gì. Nó tưởng mình ngủ. Còn thờ là đặt miếng kiến ai biết vô gì. Thấy không? Mà trước khi cộng sản tới là tôi đã làm này rồi. Nhãn nhà ông im á. Nó đến rồi nó đi mà đâu có ai hay đâu. Cái thứ mà cán bộ lâu năm nó bị chết lần hết á. Chết lần hết á. Hăng máu chừng nào vô nhậu nhiều nào chết sớm nãy. Đi lần mà đâu có ai hiểu.
Dạ kính thưa thầy, theo thời gian tu tập qua con thấy cái pháp mình gồm có ba. Sơi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền. Nhưng mà con theo riêng cá nhân con, con thấy pháp luân thường chuyển là theo bản thể con thấy nó là hiệu nghiệm nhất.
Hiệu nghiệm nhất hạng là pháp luân thường chuyển.
Yeah.
Pháp luân thường chuyển mới huệ tâm khai. Còn yeah, không làm pháp luân thường chuyển thì huệ tâm không bao giờ khai.
Yeah.
Trừ ngồi cái đầu phải ngay thẳng, đừng có gục xuống. Ngồi ngay.
Thưa thầy, bên cạnh song song cái pháp, tuy nhiên cái dung bồi ý chí cũng cần phải có cái dũng lắm mới được.
Phải có, dạ. Cho nên mình có gia đình đó, dạ. Chập cái mình gây mình không hay, dạ. Mình phải thấy cái lỗi của mình để mình hòa,
dạ.
Nói nhẹ thay vì nói nặng,
dạ.
Nó có nhiều cơ hội, mình trong, ở trong gia đình nó có nhiều cơ hội cho mình gỡ lắm, mình tu lắm. Còn hơn là kinh, anh học một thời kinh nhưng mà anh ra anh đụng anh cũng vẫn gây à. Mà cái này anh đụng thẳng đó rồi anh sửa liền.
Yeah.
Khỏi học kinh nhưng mà kinh vô tự trong này nó mở.
Yeah.
Gia đình thế nào cũng phải đụng à. Yeah. Có lớn có nhỏ thế nào cũng đụng à. Trong cái đụng đó mà mình lấy cái tự tâm, mình hướng độ họ.
Yeah.
Không có sợ gì hết, rốt cuộc phải lui về thanh tịnh thì mình giữ cái thanh tịnh là mình độ họ được. Họ sợ cái thanh tịnh,
yeah.
Họ la lô gì la lô, mình cứ bình tâm ngó ngay họ đang chập họ rung. Giữ thiệt giữ, ngó ngay niệm Phật cho họ rung.
Tuy nhiên trong văn thầy cũng thường dạy rằng tu một mà lùi ba. Con thấy cái lục căn lục trần nó cũng dữ lắm.
Theo lùi ba là nó chấp á.
Dạ.
Nó chấp là dễ dàng lắm. Tới người ta khi người ta nói lộn câu, mình biết mình tha thứ.
Dạ.
Mình nói ôi chứ thằng đó nó khi tôi, cái trong này nó khi nó phải làm sao, phải đuổi nó này kia cái nào. Dạ. Lùi ba đó.
Dạ.
Nó càng gần cô động.
Dạ.
Cái sự sai lầm thì ai cũng có, mà chính mình là cũng có sai lầm. À, tại sao mình lại chấp người ta? Mình thấy cái lỗi của mình trước hả? Đừng có chấp. Người ta hồn nhiên tự nhiên nó vậy đó. Cái loại này nó là vậy đó. Thấy không? Mà mình chưa, mình thiếu dũng thanh tịnh, mình không hòa nó được. Mình thấy cái lỗi của mình, làm sao cái lỗi của nó? Không phải cái lỗi của nó.
Thưa thêm một kinh nghiệm nữa, con cũng xét trong cái bản thể con ra đó, thì cái đêm nào con thường chuyển đúng mức và thường chuyển nhiều thì cái dũng nó kèm theo cái dũng nữa, qua ngày sau mình mới hành được
đó.
Hành được cái ý của mình,
thường chuyển nhiều yeah. chừng nào cái yeah. tâm nó lại được ổn định chừng đấy
yeah.
à, mà nó dễ thức tâm hơn
yeah.
còn thường chuyển ít đó, thử coi. Thường thường mình làm thường chuyển, đêm nào mình cũng có làm, mà bỏ chừng 3 đêm không làm là cái tánh nó thấy nó sân rõ ràng
lại.
Nó đóng lại
yeah.
Nó hay vô cùng, pháp luân thường chuyển hay vô cùng. Huệ tâm khai, huệ là minh đó, biết được yeah. rõ hơn hồi xưa yeah. Chứ không cách gì sửa tâm hết. Không cách gì sửa, lý luận sách vở mình đọc nhiều yeah. sửa không có được yeah. phải hành à
yeah. Thưa thêm giờ đó con đường tu học của con thì con thấy vấn đề trường trai cũng rất là bổ ích vì ừ. chính ra cái những cái thực ăn mà con ăn nhẹ
tốt
như vậy nó hỗ trợ rất là
tốt nhất là được ăn chay
yeah.
ăn chay mình muốn hồng hào thì đủ thứ đó yeah. cũng rau cỏ không có gì nhưng yeah. bữa ăn bữa hôm qua nó là vitamin đầy đủ
yeah.
có thiếu gì ăn ngủ yeah. khỏe không có mệt gì yeah.
thì từ trước nay con cũng vẫn còn cái tâm đời là cũng nghe nói là sợ ăn chay không đủ chất bổ, nhưng mà hôm qua thầy dạy con một câu mà con thấy rất là hay, là cái pháp luân thường chuyển đó
là chay đó,
là chay tất cả
yeah. chánh cống của chay là pháp luân thường chuyển yeah. anh ăn thịt cũng thấy kệ, mà anh làm pháp luân thường chuyển nó về chay
yeah.
bởi vì khi mà nó mình làm pháp luân thường chuyển nó chuyển nhanh hơn yeah. thì ăn vô trong đó nó quá sanh thủy, thủy biến sanh khí cấp yeah. tốc nó được tiến hóa
yeah.
chay là được tiến hóa nhẹ nhanh đó. Thì vạn linh quy nhất đi lên bộ đạo hết. Còn những người ta có điển thì vừa dòm món ăn vừa ngồi vô bàn là người ta hốc hết rồi, hốc cái phần điển hết.
Thêm vào cái phần mà phát tâm bố thí hoặc là làm cái việc nghĩa đối với người ngoài, con thấy cái đó cũng linh nghiệm lắm.
Linh nghiệm lắm, yeah. linh nghiệm lắm. Cái đó là nó trắc nghiệm cái tâm thức của mình. Coi yeah. thứ mình còn tiếc của đời không? Có yeah. nhiêu đó nào?
Yeah.
Hay còn tiếc là còn động, mà hết tiếc là hết động.
Dễ
ở à. Cho nên mấy người mà bị cải tạo một khóa, đóng cửa tới giờ mới cho ăn, tới giờ bị kêu thể thao là không có cái gì lo tiền bạc hết, mới thấy là ô chú cha thật sự giải nghiệp rồi.
Yeah.
Không có cái gì bám víu trong tâm thức mình hết. Cho nên cái pháp luân thường chuyển thâu đêm, cái ban đêm mà làm đó, mình thấy có giờ mình thấy như là tâm hồn thơ thơ, mà thấy bỏ hết tất cả mọi sự việc
yeah.
không có nhớ một cái gì. Đứa con mình thương nhất thích nhất mà tới giờ đó cũng quên luôn à, nó hay ở chỗ đó đó. Thì có duyên tu rồi đó. Ăn chay là phải có duyên mới ăn được, chứ không phải ai muốn ăn ăn đâu.
Nhưng mà cho tới lúc mà ở nhà phải lo sức khỏe, phải nấu nướng món này món kia, thì mình có thích, thì không có thanh tịnh
nữa. Đâu có gì dễ ợt mà. Bây giờ sách vở nó giúp hết rồi. Cà rốt thì bao nhiêu, có calorie bao nhiêu, salad thì có cái gì, cam thì có cái gì đó, cứ trái cây với rau cỏ đó mà ăn làm sao mà chết được.
Vâng, con ăn từ một năm, bây giờ gần một năm rồi. Tự nhiên ăn rồi con muốn ăn mặn, nhưng mà con có đồ ăn mặn nhất định con không ăn. Thì không biết trong người nó tự nhiên là đánh lộn trong người.
Không có đánh lộn được. Bởi vì nghĩa là luôn luôn nó đi tới một thời gian nào thì nó phải thử thách chứ.
cái đó là cái thử thách, cái chưa chắc gì ăn. Anh ăn vô anh thấy hồi hám anh chịu không được, anh không thèm ăn. Bây giờ mình thành nó thanh sạch quen rồi. Và bây giờ mình bám vô một miếng thịt khi đi cầu nó cũng hôi, nó chịu không được. Rồi nó nghĩ chứ cái chuyện hôi hám nó mệt, mệt ác lắm, trượt kia. Ăn được thanh là nên ăn. Rồi ba cái trái cây rồi ăn mà cho đầy đủ nó cũng mập lắm rồi. Anh thấy tôi có ăn gì bao nhiêu đâu. Khỏe mập à. Chừng nào anh thấy nó anh ăn. Anh thấy cần cứu cái hồn. Mà anh muốn cứu một cách mau lẹ thì anh phải lấy một chút hơi của nó. Anh mới xuống bây giờ anh giao dịch. Nó mới theo. Nó còn ngu đó, nó theo cái đó thôi. Tại đây mấy ông sư hồi xưa cũng tu cao, ông ăn hết á, đem cái gì ra ông ăn, không cần hỏi. Vì ông có nhiệm vụ độ, thì ông có thờ kinh để độ. Còn đây mình có cái pháp luân thường chuyển để độ. Nhưng mà trong này nó không thích, không làm gì ông được. Thì làm anh thấy rõ nó, anh cứu hồi đó tôi với ông Tư nó tôi ký công tra với bạn, ông ăn chay, mà có xuống địa ngục thì tôi mắc đền rồi kia cho nó, tôi nói ông cứ ăn đi. Chừng nào tôi thấy con gà tôi mới ăn à, tôi thấy phần hồn nữa tôi mới ăn, còn chưa thấy tôi mới ăn. Sau tôi thấy tôi mới đổ. Nhưng mà đổ chút chút rồi đổ được 2-3 ngày là tôi thấy nó mệt. Nhiều chuyện làm quá làm hết. Trong Tây Công ông xuống thế ông cũng đi độ. Ông ăn mặn đó, ăn thịt chó, ăn thiên cẩu đưa về, ăn vô là đưa về trời liền á.
Thì thưa thầy, con ăn chay thì con thấy năm đầu đó thì con không có sợ hãi bằng năm nay. Năm nay mà con đi trong các chợ mà con thấy thịt nó bày la liệt nó bán, con thấy đó là dường như là một cái xác người hay cái gì nào đó. Mình thấy mình ghê sợ lắm,
tội lắm. Khi mà anh thấy phần hồn nó ngồi chầm hổm, nó cũng si mê cái xác ghê lắm, hết sức tội nghiệp. Mà người tu mà ăn mà biết cầu nguyện cho nó, biết làm pháp luân thường chuyển, nó mừng lắm, vui lắm. Chứ thay vì người ta ăn mà người ta còn chà đạp nó trả thù một cách như là thậm tệ, trả thù một cách thậm tệ. Khi mình ăn nó là tiền kiếp nó có cái chuyện đối với mình ăn. Nhưng mà nhiều người ăn rồi nghĩa là không biết giải trừ, không biết cứu nó, là kiểu thậm tệ, trả thù một cách thậm tệ. Chứ không phải mình muốn ăn con gà nào ăn đâu, nó đúng như ngày cái giờ cái miếng đó nó vô miệng anh nè. Chứ muốn ăn không được. Nhiều chỗ mình đi ngang mình muốn ăn đâu có khó, muốn ăn được, không có cơ hội. Nó có cái lúc. Cho nên bên Thái Lan họ tu họ đâu có vấn đề ăn chay, cho gì ăn đấy. Cái đó là những người trước kia họ tu cũng khá lắm, họ mới hiểu được cái vấn đề của hành độ, họ không phải ăn. Những vị hành khách đó là độ chứ không có ăn. Còn những người đời nó phải ăn cho sướng đó. Càng sướng thì càng sân si, càng sân si càng ăn thua, rồi rốt cuộc là tự hại lấy mình, còn đại nạn. Còn những người hành khách kia người ta ăn có một buổi rồi bệnh nó không cấm uống thuốc nữa. Bệnh cấm uống thuốc, nằm một chỗ cho nó hết bệnh thôi.
Như thưa thầy Nhân, thầy nói đến cái đại nạn thì theo thầy giải trong băng thì con nghe con cũng biết như vậy. Chẳng hạn như một người tu hay là một người chưa tu mà gặp nạn nhiều, thầy nói đó là cái một cái cơ duyên tốt để mình học bài để tiến hóa. Tuy nhiên có nhiều cái bài học nó khó quá đến với mình, dù cho mình cũng có cái dũng để mà mình chấp nhận, để nhận trả cái quả, cái nghiệp đó. Tuy nhiên có những cái quả, cái nghiệp liên tục mà oan ức mình. Và thưa thầy, mình cũng phải vẫn tiếp tục nhận cho đến...
Cái đó không có cái gì oan ức, đã sắp đặt tới mình là không có oan ức. Coi mình chấp nhận thì mình thấy mình sáng suốt lên liền. Không sao.
Dạ thưa thầy, thầy dạy đó là về...
Rồi ông trời sẽ cho cái khác. Cũng như bây giờ khi không... tới đòi nợ anh cứ nhèo nó đòi nợ anh phải trả nó. Phải trả chứ không nói gì hết. Trả rồi thì mình nhẹ, mình thấy cái lượng độ mình mở rộng.
anh nhớ rằng mình đến đây với cái hai bàn tay không thì không có cái gì mà mất, có cái việc đó, cái việc làm đi rồi nó mở tri, rồi nó sẽ có cái khác. Thế nó mở lần mở lần.
Con cái trong nhà nó lại nó bị
ảnh. Ảnh hưởng cái gì?
Ví dụ như mình trả nghiệp nó cũng
theo. Nhất định đâu. Cái cộng nghiệp mà. Cái cộng nghiệp mà. Và chịu rồi thì nó mòn hết rồi thì nó nhẹ cái gì đó. Đổi lớp này nó có lớp khác. Mới thấy là hồi sinh vô cùng đó. Không có hết đâu, không có mất, không có chết đâu, đừng có sợ. Cái đổi lớp này hết lớp khác à. Tôi hồi tôi tu, tôi ở Sài Gòn đó. À, đi giảng đạo. Giảng đạo giúp cho người ta. Mà gia đình người ta đông con mà không có tiền buôn bán. Tôi nói thôi để tao mượn tiền cho mày buôn bán. Đang tu. À, rồi mình đi mượn tiền cho nó buôn bán. Em bơ sao em thua cha nó hết, không còn xu nào. Rồi ai trả? Mình phải cắn răng nó làm lụng mình trả. Trả xong cái nợ đó là mình được tiến lên một lớp nữa. Nhưng mà trong lúc mình không có tiền, nhưng mà dám mượn tiền người ta. Rồi nói cho họ nghe, tôi nói thật mà phải nói thật. Tôi miệng tiền của anh là tôi giúp cho gia đình đó. Mà gia đình đó thất bại thì tôi là người phải trả nợ cho anh. Rồi anh cho tôi một thời gian để tôi tạo. Rồi tôi đi nói thật với người ta, nói bây giờ ông có buôn bán cái gì đó ông cho tôi, sai tôi rồi ông cho hoa hồng tôi đi, để tôi lời cái số tiền để tôi trả cho cái nợ đó, vì cái nợ đó là nguyên do nó như vậy. Rồi mấy ông giúp một chút là tôi có đủ tiền trả. Mà mình phải thành thật. Mà họ nói ngu nói khờ thấy kể, nhưng mà rồi họ cũng giúp à, vì cái tâm mình muốn cứu người ta. Nó nhiều cái chuyện lạ lắm mà, nhiều cái chuyện tức học máu á. Như bây giờ tôi còn mang cái nhà của anh, tôi trả hết tiền anh rồi. Thì tới kỳ anh phải giao nhà tôi cái gì nữa. Khi mà tới kỳ giao nhà, anh thấy giá thị trường nó lên, tôi chơi anh 120 ngàn, mà giờ nó lên 450 ngàn. Anh nói thôi tôi trả anh 120 ngàn, anh chịu không? Không phải người tu không chịu. Nói, bà Tám mà muốn khùng nữa, bà đặt 120 ngàn. Mà tới lúc giao nhà là giá nó lên 450 ngàn, nó nói thôi tôi trả lại 120 ngàn. Thế đã ép mình chưa? Thôi. Mà lấy 120 ngàn đó là hồi trước là mua được cái nhà, chứ bây giờ mua không được cái xe. Thấy không? Xe cũ mua cũng không được, cũng phải chấp nhận. Bà này bà dẫn được lắm. Tôi nên làm để hưởng phước sao? Người ta cần dùng tiền đưa cho người ta, mình không cần dùng lấy. Hồi đó bà nói tôi ngu lắm. À, cả triệu người người ta không gạt mình, có thằng đó gạt chắc mình thiếu nợ nó đưa cho rồi. Giải quyết cái rồi, không có gì khó khăn. À.
Dạ thưa thầy, thêm một cái kinh nghiệm tu học nữa là trước khi con tu đó, con thấy cái nghiệp quả của mình. Bây giờ mình bình tâm mình thấy rõ. Bây giờ sau khi 2 năm tu, con thấy nó thay đổi, thay đổi rất nhiều, từ đời sống đến con cái, đến những cái may mắn đến với mình. Con thấy cái điều đó. Thì con mới chứng nghiệm rằng cho cái bản thân của con tu, mình hưởng và tất cả đều tại thế. Còn về cái cao siêu hơn nữa thì về phần vô hình thì con chưa thấy, con chưa có đủ trình độ. Nhưng mà theo cái kết quả tu của 2 năm nay, con thấy so với cái những thời gian gì trước, con thấy cái kết quả rất là
đây rồi, nó sẽ thay đổi liền liền nữa. Càng ngày càng tốt hơn, không có tệ hơn. Nhưng mà phải nhớ rằng mình tu giải thoát mà có mất hết nên cũng có sao, thì sẽ có tốt hơn. Cái sợ mất là động á. Không có gì có đâu mà mất, không có gì của mình đó, không sao đâu. Cho nên hồi tôi tu rồi tôi nói bà Tám ai lấy thì tôi sắm quần sắm áo cho thằng rể luôn. Bà không ai lấy bà hết. Bà nói ăn hàng nhiều quá không ai lấy. Mình nhìn thấy không có chuyện gì của mình hết á, mình phải lo, mình cho cái đó là của mình là khổ. Chồng cũng mấy chồng của mình, mà con mấy con của mình, vợ cũng mấy vợ của mình, nó là đối diện trao đổi để học tiếng thôi, chứ không có gì hết. Tiếng rồi thì mỗi người đông ra đông, nam ra nam, bắc ra bắc à, mỗi người ở góc không có làm gì hơn hết. Mình hiểu được cái đó là gì, mình không có sợ mất rồi, không bao giờ mất. Nó cho bà Tám đi lấy chồng á, mà không có ai lấy, nó không có mất. Thì nếu mình sợ mất là nó mất à, không sợ mất. Còn anh Thường nó cho chị Thường, nó muốn lấy ai lấy đi, ổng nuôi luôn nữa, không mất. Tâm người ta thấy là có gì đâu mất. Mà cái người nào mà gây gắt chừng nào sợ mất vợ là vì có người ta tới chọc á. Người ta tới qua cái ông ghen chừng nào là thấy có chuyện nhiều chừng đấy à. Còn mình không có cái tâm đó, yên gia đình mình lúc nào cũng yên. Cái gia đình không có tâm đó là cái gia đình của gia đình nhân loại, chứ không phải gia đình cá nhân, hiểu chưa? Gia đình nhân loại thì đâu lúc nào lại không có nhân loại. Tại sao mình sợ mất? Thằng ông ghen hơn đàn bà gấp triệu lần đó. Ghen dữ lắm đó. Mà mở được cái tâm đó là vàng nha. Thì Tây Phương họ tự do vậy, nhưng mà họ cũng ghen. Anh thấy không? Mình mở được là mình sướng lắm, khỏi bận tâm, khỏi bận rồi. Đàn bà mở được tâm đó, đàn ông mở được tâm đó là thấy mình có của trời hưởng rồi, có lộc rồi. Cái gì của mình đâu mà mình sợ mất. Người ta khổ trong cái tạm, chứ người ta không biết tôi khổ trong cái đời đời. Tôi khổ để đạt tới cái đời đời, họ không chịu đâu. Mà họ sợ giữ cái mất là cái tạm đó, ôm của là ôm cái không, mà họ tưởng là có. Bây giờ hỏi anh Tư ở Việt Nam ôm bao nhiêu của, có được đồng nào đâu. Ôm cái không á, nhà cửa này cái nào cũng bỏ ra đi. Mà mọi người ngồi đây cũng vậy, đã làm được của ở Việt Nam rồi cũng bỏ ra đi, ôm cái không mà tiếc cái không. Giờ ra đây là mình cứ giữ cái không là bảo đảm rồi.
Con cũng nghe thầy nói trong băng là sau cái khổ sẽ đến cái hạnh phúc. Thì chính ra con thấy chứng nghiệm cho đời con thấy rõ điều đó. Thời gian trước con quá khổ, bây giờ vô đường tu đạo rồi con mới thấy chân hạnh phúc. Mà trong cái đời, trong cái cuộc sống đời hồi xưa đó, con thấy mặc dù không có thiếu thốn nhưng mà chưa có lúc nào được thảnh thơi và an nhàn như hiện tại.
Chưa đó, thiếu chút thịt ăn bữa cơm, thiếu chút nước chấm cũng chịu không được đó. Bây giờ đứng cũng ăn mà ngồi cũng ăn, đâu có sao, ăn cho nó ấm bụng thôi để tu. Nó khác rồi, ngủ dưới đất cũng được, ngủ giường cũng được, không có ngủ ngồi cũng xong đó. Khác rồi, con người được luyện và chưa được luyện, hai cái khác xa lắm. Mình tu ở đây là được luyện hàng ngày hàng giờ, còn những người kia chưa được luyện là khác xa. Họ khổ lắm. Những người nào mà chưa được luyện là khổ.
Con thấy như mấy đứa con của con thấy trước khi con tu tính tình tụi nó khác. Bây giờ con tu rồi, con đang tu thì con thấy tụi nó thay đổi tính tình lần lượt.
Thay đổi.
Dạ.
Nó thấy ba mình dễ chịu hơn ba hơn những người ở ngoài. Nó sung sướng.
Yeah.
Nhiều đó nó sung sướng à.
Yeah.
Thấy em già dễ chịu là nó sung sướng à. Nói sao cũng được hết.
Yeah.
Người thế gian là vui đùa với ngoại cảnh rồi ôm lấy khổ, thiên thiết trong tâm. Ôm lấy cái khổ thiên thiết trong tâm.
Con đi làm con dở thì theo con trai con ăn, có người bạn con thì lúc nào cũng ăn mặn mà gà ru ti rồi món này món nọ, rồi con nói con ăn gì mà con thấy thảnh thơi con thích, họ không tin, không tin cái lời con nói đó là đúng,
không tin đó.
Không tin,
con mắt anh càng ngày càng sáng mà họ sợ, mà tới lúc sau này anh nói chuyện như họ anh cứ ngon ngay này, họ nói gì nói anh niệm Phật anh ngó thẳng này chứ. Tự nhiên họ sợ. Thử chơi họ sợ lắm, họ run lắm. Bây giờ anh được tâm lành tươi và tâm mình ngó này là mình độ họ, truyền cái điển của mình vô rồi lần lần họ nghe, họ chống rồi đó. Họ trong cái chống đó họ tìm hiểu là họ đang nghe, nghe ít đóng như thế vậy. Và sau này là nói là họ biết. Khi mà anh biết ngó như vậy, anh thấy ở đời họ động loạn lắm. Họ không dám ngó ngay cái điển, họ nói cái sạch qua sạch lại, lo âu bất chánh. Cái chuyện không đâu vào đâu không. Cả ngày làm cái chuyện không đâu vào đâu. Chưa giúp họ lúc nào hết. Nhỏ lớn chưa biết giúp họ mà họ nói leo leo.
Thì thưa thầy, con thấy ngồi nói chuyện với bạn đạo con nhận thấy nó khác, mà ngồi nói chuyện với người đời con thấy nó khác,
khác xa lắm.
Cái tâm nó khác, cái tâm rất là nặng khi nói chuyện với người đời mà thấy rõ lắm. Còn nói chuyện với bạn đạo thì cái tâm mình nghe nó thanh nhàn,
nói chuyện
với
người đời thấy giả không à. Bởi vì khách khứa này không dám động họ là thấy láo xược như giả không có thật. Thế vậy đó. Rồi che cái xấu của mình. Người này cũng che cái xấu, người kia cũng che cái xấu, cứ che hoài à. Rốt cuộc đâu ai thấy ai đâu. Có chơi với nhau mà không ai thấy ai hết á. Cho nên bị gạt á. Nếu thấy được cái thằng đó lừa gạt rồi đâu có chơi với nó. Thì nghĩa là kêu ở đời không ai thấy ai, thằng nó bị gạt không ai. Cái thằng mà láo xược á, đó là tự gạt rồi. Nó gạt luôn mình nữa.
Hồi trước mới vô tu con nghe băng thầy, con không hiểu thầy nói mình mà tự gạt mình. Con không thấy. Nhưng mà bây giờ thì con thấy rõ lắm. Mình gạt mình từng giờ từng phút.
Tự gạt mình.
Thấy mình thấy rõ.
Mình biện hộ chuyện bất chánh không là phải tự gạt mình không?
Yeah.
Mình có tiền ăn nhậu phải gạt mình không? Sanh bệnh mà không hay. Ăn cho ngon, nói cho dữ, nói dốc, tự gạt mình thôi à. Rút cản cuộc đời. Thiệt là khổ vậy đó. Hỏi cái đó mình có không? Có rồi, bây giờ không làm nữa chứ không phải không có. Nghe? Không có nói không hay. Phải có nói mới có kinh nghiệm, nó đúng như vậy. Ai cũng bị vậy đó. Thành ra ông trời, ông sắp vô cái lớp rất rõ ràng. Từ đây qua đây, từ đây qua đây, rồi trở lại. Leo lên mấy đợt là leo hết nổi rồi phải trở lại.
Và trong số bạn bè con thì cũng có những người họ tu Phật giáo lâu. Nhưng mà con thú thật với họ thì con cũng không có đọc kinh sách gì hết. Ngoài ra thầy dạy con chỉ đọc cuốn kinh A Di Đà của Đức Ông Tư thì con có đọc. Nhưng mà họ nói ra cái câu nào thì con cũng đều dẫn chứng
đó.
Cái Phật pháp như thế nào thì chừng đó họ mới thấy. Mà trong lúc đó con không có đi chùa.
Bởi vì họ không có thực hành.
Yeah.
Họ đâu có